Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga ngừng đưa khí đốt tới Phần Lan, nói cuộc vây hãm Mariupol đã chấm dứt. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành dự luật cấp 40 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Hàn Quốc quyết răn đe Triều Tiên, đề nghị hỗ trợ COVID. Và Mỹ và các nước khác bỏ ra ngoài khi Nga phát biểu tại hội nghị APEC. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga ngừng đưa khí đốt tới Phần Lan trong một sự leo thang tranh chấp về việc thanh toán năng lượng với các quốc gia phương Tây và tuyên bố chiến thắng trong trận chiến kéo dài một tuần giành nhà máy thép Azovstal bị tàn phá ở thành phố Mariupol khi Nga đẩy mạnh tiến công nhằm chiếm quyền kiểm soát vùng Donbass. Nga cũng phát động điều có vẻ là một cuộc tấn công lớn để chiếm phần lãnh thổ cuối cùng còn lại do Ukraine nắm giữ ở Luhansk, một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass ở Đông Nam, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2. Các lực lượng Ukraine cuối cùng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng ngày thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga nói, kết thúc cuộc bao vây đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Bộ nói trong một phát biểu rằng 2.439 binh sĩ phòng thủ đã đầu hàng trong mấy ngày qua, bao gồm 531 người trong nhóm cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã nói với những chiến binh phòng vệ cuối cùng tại nhà máy thép rằng họ có thể ra ngoài và bảo toàn tính mạng của mình. Phía Ukraine không xác nhận ngay các con số liên quan tới Azovstal. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không bình luận về tuyên bố của Nga trong cập nhật sáng ngày thứ Bảy. Việc chấm dứt chiến sự ở Mariupol, thành phố lớn nhất mà Nga chiếm được cho đến nay, mang lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một chiến thắng hiếm hoi trong cuộc xâm lược sau một loạt những thất bại trong gần 3 tháng chiến tranh. Ông Zelensky nói với truyền hình địa phương rằng, dù giao tranh sẽ rất đẫm máu và chiến thắng sẽ khó khăn, sự kết thúc cuối cùng sẽ chỉ đến bằng con đường ngoại giao. Đối với họ, tất cả những chiến thắng này, việc chiếm đóng Crimea hay Donbass là rất tạm thời, và tất cả sẽ quay về vì đây là lãnh thổ của chúng ta, ông nói ngày thứ Bảy. Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol sẽ cho Nga quyền kiểm soát tuyến đường bộ nối bán đảo Crimea mà Moscow nắm giữ vào năm 2014, với lục địa Nga và các khu vực phía đông Ukraine do phe ly khai thân Nga nắm giữ. Hội chữ thập đỏ cho biết họ đã đăng ký hàng trăm người Ukraine đầu hàng tại nhà máy thép Mariupol là tù nhân chiến tranh, và Kyiv nói rằng họ muốn trao đổi tù nhân. Moscow nói các tù nhân sẽ được đối xử nhân đạo, nhưng các chính trị gia Nga đã được dẫn lời nói rằng một số người phải bị xét xử hoặc thậm chí bị xử tử. Trong một tin tức có liên quan tới Ukraine, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy đã ký ban hành một dự luật cung cấp gần 40 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine như một phần trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự liên quan đến cuộc xâm lược của Nga, Nhà Trắng cho biết. Ông Biden hiện đang ở Seoul để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cũng đã ký một dự luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận sữa bột trẻ em, Nhà Trắng cho biết thêm. Các quan chức y tế Mỹ đang xem xét mở rộng điều kiện cho độ tuổi dưới 50 được tiêm mũi vaccine COVID thứ tư, tức mũi tăng cường thứ nhì, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đều đặn. Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ trong tháng qua tăng gấp 3 lần. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA vào cuối tháng 3 đã cho phép tiêm mũi thứ tư vaccine Moderna và Pfizer-BioNTech cho những ai trên 50 tuổi. Viện dẫn dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch suy yếu dần và những nguy cơ do các biến thể Omicron gây ra. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bà Rochelle Walensky, ngày 18 tháng 5 nói, đối với liều thứ tư cho những người dưới 50 tuổi, cần hành động từ FDA và chúng tôi đang thảo luận.
Bà Walensky nói tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc rằng số ca bệnh tăng đều đặn trong 5 tuần qua, tỷ lệ trung bình mỗi ngày trong 7 ngày tăng 26% so với tuần trước, lên đến 94.000 ca mỗi ngày và tăng gấp 3 lần so với tháng trước. Tỷ lệ nhập viện trung bình trong 7 ngày tăng 19%, lên khoảng 3.000 người mỗi ngày, và tỷ lệ tử vong trung bình là 275 người mỗi ngày. Bà Walensky nhấn mạnh, tất nhiên chúng ta phải nhớ rằng mỗi người mất đi vì COVID-19 là một thảm kịch, và gần 300 người chết mỗi ngày là hãy còn quá cao.
Đại diện của Mỹ và một số quốc gia khác đã bỏ ra ngoài cuộc họp các bộ trưởng thương mại châu Á-Thái Bình Dương tại Bangkok vào ngày thứ Bảy để phản đối cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine, các quan chức cho biết. Việc bỏ ra ngoài bày tỏ sự không đồng tình với cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp của Nga ở Ukraine và tác động kinh tế của nó trong khu vực APEC, một nhà ngoại giao nói. Các đại diện từ Canada, New Zealand, Nhật Bản và Úc đã bỏ ra ngoài cùng với các đại diện từ Mỹ do đại diện thương mại Catherine Tai dẫn đầu. Hai quan chức Thái Lan và hai nhà ngoại giao quốc tế nói với hãng tin Reuters. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nói rằng họ nhắm mục tiêu giải trừ quân sự và giải trừ phát xít nước láng giềng. Ukraine và phương Tây nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn thường dân, khiến hàng triệu người Ukraine phải lánh nạn và gây ra tác động kinh tế tiêu cực khắp thế giới. Một nhà ngoại giao khác cho biết 5 nước phản đối muốn có ngôn ngữ mạnh mẽ hơn về cuộc chiến của Nga trong tuyên bố cuối cùng của nhóm được ban hành vào ngày Chủ nhật. Hội nghị sẽ không thất bại nếu không thể đưa ra được tuyên bố chung, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Yurin Laksanavisit nói với các phóng viên, đồng thời cho biết hội nghị vẫn tiến triển tốt đẹp, bất chấp vụ các đại diện bỏ ra ngoài. Sự việc xảy ra trong khi Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Ryazhnikov đang phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày từ nhóm 21 nền kinh tế. Các phái đoàn từ 5 nước phản đối quay trở lại hội nghị sau khi ông Ryazhnikov phát biểu xong, một quan chức Thái Lan nói. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc chuyến công du mang thông điệp không chọn bên mà chọn chính nghĩa, kéo dài 7 ngày đến Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng chuyến đi của phái đoàn chính tương đối thành công, dù chưa có dấu hiệu cho thấy Hà Nội quyết định tiến gần hơn đến Washington. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 17 tháng 5 về địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rời Hoa Kỳ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết chuyến công tác 3 trong 1 của phái đoàn chính vừa dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, vừa thăm và làm việc với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc với hơn 60 hoạt động, bao gồm song phương kết hợp đa phương. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành cũng tháp tùng hơn 40 cuộc gặp và làm việc tọa đàm với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế về nhiều lĩnh vực. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, nêu nhận định giữa VOV rằng chuyến công du của ông Chính sang Mỹ vừa qua cho thấy tư thế dè dặt của giới lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine và Trung Quốc là đối trọng lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Hà Nội vẫn một mực duy trì mối thân hữu với cả Bắc Kinh và Moscow. Nhà nghiên cứu sử học Đinh Kim Phúc nói.
Cái phái đoàn Việt Nam đến Mỹ đó, trong một cái tư thế là hết sức là dè dặt giữa cái mối quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Nga và Việt-Trung Quốc. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu là Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa. Còn chính nghĩa ở đâu thì do Việt Nam chọn.
Ít nhất trong hai lần phát biểu khác nhau, cả khi bắt đầu và trước khi kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington và tại thành phố San Francisco, thông điệp Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa trong các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới được nhà lãnh đạo Việt Nam chuyển đến công chúng. Phát biểu trước một nhóm người Việt tại San Francisco hôm 17 tháng 5, ông Chính nói, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trang Việt Nam Plus dẫn lời ông Chính nói, có thể nói thế giới về tổng thể là hòa bình, về cục bộ vẫn có chiến tranh, về tổng thể là hòa hoãn, về cục bộ vẫn có căng thẳng, về tổng thể là ổn định, về cục bộ vẫn có xung đột. Những vấn đề toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng thông điệp này của ông Chính được chính giới và học giả ngoại giao đoàn đánh giá rất cao. Đài VTC dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Văn Vinh nói rằng chuyến thăm lần này đạt kết quả 3-1, tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ, đa phương ASEAN-Mỹ, làm việc với Liên Hiệp Quốc và kết nối với thế giới. Ông Phạm Văn Vinh nói với đài VTC.
Cho nên chắc chắn rằng là chuyến thăm lần này nó sẽ tạo đà hơn nữa cho cả cái quan hệ của Việt Nam trong khuôn khổ đa phương là ASEAN và Liên Hợp Quốc, cũng như trong khuôn khổ song phương là quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Và các cái này nó có bổ sung với nhau và càng tăng đôn thêm cái vai trò và vị thế, cũng như vị thế của Việt Nam ở trong các cái hợp tác quốc tế.
Ông Đinh Kim Phúc nói với VOA.
Cái chuyến đi của phái đoàn Việt Nam của ASEAN đến Mỹ là tương đối là thành công, vì đã có một cái tiếng nói thống nhất, chưa có những cái trục trặc trong nội bộ của khối ASEAN trong vấn đề quan hệ với Mỹ, cũng chưa thấy có những cái kiến nghị mà đi ngược lại cái thống nhất chung của các nước ASEAN cũng như vấn đề an ninh khu vực của ASEAN. Thì tôi cho rằng như thế là chấp nhận được trong cái chuyến đi này có sự phát triển, có hiểu lẫn nhau giữa ASEAN và Mỹ. Và tôi nghĩ rằng cuối năm 2022, khi mà cái mối quan hệ giữa ASEAN và Mỹ nâng lên một bước nữa, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đấy, thì những cái đột phá sẽ bắt đầu.
Được hỏi liệu có triển vọng gì cho tương lai của mối quan hệ Mỹ-Việt sau chuyến công du của ông Chính, ông Đinh Kim Phúc nói.
Chưa thấy một cái dấu hiệu nào của Việt Nam nhất là gần Hoa Kỳ. Mặc dù các mối quan hệ về kinh tế thì rõ ràng là kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã nâng lên một bước, đã vượt trên 100 tỷ đô la. Rồi những cái phát biểu tốt đẹp của các lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ thì chúng ta thấy là có hy vọng hơn trong những thời gian trước. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái mong muốn mà Việt Nam và Mỹ nâng lên cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì còn rất lâu. Vì ai cũng thấy rằng Việt Nam đang nằm trong một cái tam giác Mỹ, Nga và Trung Quốc. Do đó Việt Nam hết sức khéo léo xử sự trong cái mối quan hệ này. Việt Nam không muốn mình là một cái con cờ trong cái mối quan hệ của các siêu cường mà lịch sử của quá khứ đã chứng minh. Và Việt Nam vẫn muốn đa dạng quá, đa phương quá. Cái gì có lợi nhất cho Việt Nam thì Việt Nam chọn để mà có thể chịu nổi sức ép của Trung Quốc, có thể là trung hòa được cái mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ, phương Tây và Nga, và trong khi Việt Nam là một cái bạn bè truyền thống của nước Nga, là chịu rất nhiều cái mối quan hệ quan trọng, ví dụ như là buôn bán vũ khí thay đổi cái thiết bị phòng thủ quốc phòng, rồi trong vấn đề dầu khí vân vân.
Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại thủ đô Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục gặp phải cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi dừng chân tại thành phố San Francisco, miền Bắc California, để tham gia cuộc thảo luận ở Hội Châu Á sáng ngày 17 tháng 5. Những người biểu tình gốc Việt kêu gọi chính quyền Việt Nam cải thiện dân chủ, tôn trọng quyền tự do phát biểu, tôn trọng nhân quyền, cũng như quyền tự do tôn giáo.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết cần phải có hơn 11.700 tỷ đồng ngân sách để giải quyết 7 dự án BOT đang bị treo nhiều năm nay. Con số ước tính được bộ này đưa ra trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngày 17 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian qua đã xử lý những vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT, nhưng vẫn còn 7 dự án chưa được tháo gỡ vì cần bổ sung vốn nhà nước. Điều này vượt quá thẩm quyền của bộ. Trong khi đó, phía Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra khá chênh lệch so với chi phí mà các doanh nghiệp của 7 dự án đề xuất là 16.600 tỷ đồng. Do đó, cần phải rà soát lại số tiền đề nghị trên. Trong những năm qua, các dự án BOT đã trở thành vấn đề gây tranh cãi và bức xúc trong công chúng vì có quá nhiều tiêu cực và bất cập xảy ra trong quá trình thực hiện. Thậm chí, nhiều người đã bị bắt giam và bỏ tù vì hành động phản ánh hay phản kháng những tiêu cực này, trong đó có nhóm phóng viên báo Sạch. Trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 5.000 cây số đường bộ cao tốc. Mục tiêu này dẫn đến việc đưa ra các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển đường bộ cao tốc, đặc biệt là vấn đề đầu tư vào các dự án BOT giao thông trên toàn quốc. Trong báo cáo gửi đến Quốc hội vào năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến cuối tháng 7 năm 2021, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông giảm 3,57% so với cuối năm 2020, chiếm 1,07% tổng dư nợ của nền kinh tế. Khả năng nợ xấu sẽ tăng lên trong thời gian tới vì nhiều nguyên do, trong đó có lý do nhà đầu tư có năng lực tài chính hạn chế, khó có khả năng hỗ trợ dự án khi có biến động. Nhiều dự án sụt giảm doanh thu do phương án tài chính ban đầu khi chính sách thu phí không ổn định, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, v.v. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này cao hơn khoảng 4 lần so với số nợ xấu chung của toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vào năm ngoái đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, trong đó có liên quan đến các dự án BOT, BT giao thông để hạn chế rủi ro thanh khoản.
Một báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP nhận định rằng cuộc sống người tị nạn tôn giáo Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia đa phần là những người chạy trốn sự đàn áp tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên rất bấp bênh. Báo cáo Tổng quan Toàn cầu về người tị nạn chạy trốn sự đàn áp tôn giáo của USOP công bố hôm 12 tháng 5 cho biết hiện có gần 1.500 người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, bao gồm những người đã được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế, chưa được cấp quy chế và những người bị từ chối. Báo cáo của USOP cho biết, phần lớn người Việt tị nạn ở Thái Lan là thành viên của những nhóm Tin lành người Hờ Mông, người Thượng độc lập, những người bị đàn áp vì không chịu từ bỏ đức tin và không chấp nhận tham gia các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát, cũng như các nhóm thuộc giáo hội Phật giáo độc lập, bao gồm Phật tử Khmer Krum, cũng theo USOP. Thái Lan không phải là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn vào năm 1951, trong khi nước này lại thiếu khung pháp lý để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Do đó, những người dù đã được văn phòng UNHCR ở Thái Lan cấp quy chế tị nạn vẫn có thể bị chính quyền Thái Lan coi là người nhập cư bất hợp pháp và phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và bị đưa về nước, báo cáo cho biết. Báo cáo viết, người thường theo đạo Tin lành trốn sang Campuchia cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Trong khi Campuchia là quốc gia thành viên của Công ước Quốc tế về người tị nạn Liên Hiệp Quốc, chính phủ Campuchia từ chối cho phép UNHCR tái định cư vĩnh viễn những người thường tị nạn sang các nước thứ ba, có thể do áp lực từ chính phủ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo này. Từ trước đến nay, Chính phủ Việt Nam bác bỏ việc đàn áp tôn giáo và cho rằng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của mỗi công dân luôn được đảm bảo.
Một người đàn ông ở bang Florida vừa bị kết án tù chung thân vì sang Việt Nam thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều trẻ vị thành niên Việt Nam dưới vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Anh. Hôm 16 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết ông Christopher Edwin Day, 52 tuổi, ở thành phố St. Petersburg, vào tháng 2, 2020 đã nhận tội với hai tội danh du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và hai tội danh cố gắng cưỡng bức và dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tình dục bất hợp pháp. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ dẫn các tài liệu của tòa án và lời của bị can tại phiên xử hôm 15 tháng 5 cho biết, ông Day trong hai lần khác nhau vào năm 2015 và 2016, đã bay từ Florida đến Việt Nam để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với các bé trai Việt Nam vị thành niên. Ông Day thực hiện hành vi này dưới vỏ bọc là giáo viên dạy tiếng Anh và một số nam sinh người Việt đã bị ông dụ dỗ với những lời hứa cho tiền và quà cáp. Trang Tampa Bay dẫn lời các quan chức liên bang Hoa Kỳ cho biết, ông Day đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với rất nhiều thiếu niên Việt Nam mà ông đã gặp và nói chuyện qua Internet. Vụ việc đã được các đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ tại Tampa và ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thực hiện. Vào tháng 8, 2019, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, dưới sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã bắt được ông Christopher Edwin Day, nghi phạm chuyên dụ dỗ trẻ em vị thành niên ở Mỹ, cũng như nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, để quan hệ tình dục.
Mọi năm, cứ vào ngày rằm tháng 4 âm lịch thì các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, tức lễ Phật đản. Tại chùa Đức Viên, miền Bắc California, với niềm hân hoan mùa lễ Phật đản sau đại dịch Covid, mọi người tề tựu đông đúc hơn các năm trước.
Chùa lễ Phật đản thì hàng năm thì lúc nào cũng vui vẻ, đông đúc về dự lễ. Dạ, mỗi một năm, bởi vì một năm mình có một lần thôi. Dạ. Thành ra Phật tử thường thường là đi về viếng thăm chùa, tức là viếng thăm chùa sau đó thưởng thức là có ăn chay. Bữa nay thì hơi mở cửa rồi thì nó đông đúc hơn trước, năm ngoái thì còn giới hạn.
Các ngôi chùa Việt Nam ở Mỹ thường thu hút các Phật tử với những món ăn chay tinh tế. Riêng chùa này thì rất nổi tiếng với món bánh cam.
Mình có mời mọi người tới để thưởng thức, tại vì cái bánh cam này thật sự là ngon nhất Cali. Nếu mà nói ngon nhất Cali thì có thể nói là ngon nhất nước Mỹ. Tới đây là phải mua bánh cam.
Phật tử đến đây mong được tâm an bình nơi cửa Phật.
Đến cửa ăn mày nhà chùa thì bao giờ đến cũng cái tâm tư của mình nó được thanh thản, như là được các ngài cứu giúp đó. Cô chỉ có xin là được cậu trời khấn Phật cho được mình luôn luôn được mạnh khỏe. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ trí nhớ mình kém, mình xin là các ngài phù hộ cho mình được nói năng hoạt bát, cho đừng có quên nhớ nói chuyện không được. Bây giờ cô 70 mấy thành cô cũng nhiều tuổi rồi, thành ra tự dưng nó cứ bị mất trí nhớ quá à, không biết làm sao nữa.
Trời ơi, không đến chùa là buồn ghê lắm. Dạ. Buồn lắm đó chứ. Năm nay bắt đầu mở cửa thì bắt đầu thấy hơi nô nức một chút, vui vẻ lên.
Đa số người dân ở California cảm nhận rằng đại dịch COVID đang ở đằng sau khi tiểu bang mở cửa lại, nên nhiều Phật tử tới chùa dự lễ Phật đản không còn đeo khẩu trang, chỉ một số ít vẫn còn rất cẩn thận. Nỗi lo bệnh tật vơi đi phần nào, thay vào đó là niềm hân hoan chào đón ngày Phật đản sanh trong mùa lễ Phật đản.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Người Việt có câu, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn. Trong chính trị, người ta hay dùng câu, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Cả hai câu này dường như đang được luận bàn nhân chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Hội nghị của Phạm Minh Chính qua bên đó rất là tốt, là lý do là ông muốn sự giúp đỡ của nước ngoài, giúp đỡ Việt Nam trong lúc dịch khó khăn. Chú rất mừng con cái là Phạm Minh Chính mà đi được như vậy đó, và qua bên đó được tỏ ý nguyện mà được cho dân nó đỡ khổ thì rất là mừng.
Ông Long nói rằng qua theo dõi tin tức trên báo chí thì thấy Thủ tướng Việt Nam có nhiều phát biểu rất cởi mở.
Cái vấn đề mà tuyên bố này nọ là dĩ nhiên là cái đó là cao lắm rồi, mình không thể nói được. Nhưng mà nói chung là những cái gì khi mà thủ trưởng tướng nói á, là đã có soạn thảo trước, phải không? Thì những lời hay ý đẹp đó là không bao giờ mình dám phủ định là cái điều không được. Phải nói là rất được. Nhưng quan trọng là khi làm, nói thì được nhưng mà làm có được hay không?
Nói và làm của các chính khách là điều mà lâu nay người ta vẫn thấy không cân bằng nhau. Trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, đâu đó còn có giọng điệu hằn học, dù nội chiến Nam Bắc đã đi qua hơn 47 năm. Thậm chí đến tận bây giờ, quyền tự do ngôn luận vẫn là nhạy cảm chính trị. Với chuyến công du Mỹ Quốc này của Thủ tướng, liệu sắp tới đây người Việt được cởi mở hơn trong bày tỏ chính kiến?
Với Mỹ và Việt Nam rất là phấn khởi, là vì những sự giúp đỡ của Mỹ, rồi Việt Nam mình nó đỡ khổ hết, đỡ khoảng 80%. Nếu mà không có sự giúp đỡ của nước ngoài thì là của Mỹ thì Việt Nam mình gặp khó khăn nhiều.
Những khó khăn này, theo lời của ông Long và ông Hùng, thì đó không chỉ là chuyện hỗ trợ vaccine lúc dịch giả, mà thông qua mối quan hệ đang nâng tầm chiến lược toàn diện với Mỹ, nên Việt Nam dần thông thoáng hơn về chuyện làm ăn, cũng như đôi chút về nhân quyền. Nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn. Theo đó, mức học phí có thể tăng gấp 5 lần đến 300.000 đồng ở tất cả các bậc học, trừ bậc tiểu học được miễn học phí.
Sốc chứ, có đó sốc rồi. Cứ 300, mình nói một tháng 300 ngàn là không làm một cái gì hết. Nhưng mà nó cộng lại nhiều thứ, nó chi phí vào thì nó tính ra nó cao lắm.
trong khi đồng lương mình không có cải thiện gì nhiều. Đối với những người buôn bán thì mình không nói, nhưng mà đối với những người mà gọi là đi làm công nhân hoặc là những viên chức nhà nước, với mức lương của người ta bây giờ mà nuôi con mà học phí bây giờ quá cực đi. Trừ những khi nào viên chức nhà nước đụng méo mó cái nọ méo mó kia kiếm thêm thu nhập thì may ra người ta mới đủ lo cho con.
Ở đây còn có thêm việc phụ huynh tốn thêm khoản tiền ngoài học phí, gọi là hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường.
Nhà trường ở đây cũng có ví dụ như ở đây thiếu thốn hay là sửa chữa gì hết, là mỗi năm họp phụ huynh đều có hỗ trợ hết. Tụi tôi là họp phụ huynh là có hỗ trợ về cái cơ sở vật chất hết chứ không phải không có đâu. Đó. Rồi cái tiền quỹ để mà kiểu như là mình kêu gọi hỗ trợ đó, chứ không phải là bắt mình đóng. Thì mình thấy vậy thì mình cũng hỗ trợ thôi.
Khoản gọi là hỗ trợ cùng với học phí hàng tháng trong bối cảnh chung kiệt quệ vì dịch giả quả là rất chật vật.
Ngày xưa mà 5-7 đứa con nuôi đi học thì nó khỏe. Còn bây giờ 2 đứa thấy là cũng mệt mỏi rồi. Như gia đình chú bây giờ là đứa con gái nó lấy chồng, bây giờ nó ở Bình Dương ạ. Một, thằng chồng thì mở công ty ở nhà, chuyên về cái phần vi tính, phần cứng á. Rồi vợ thì cũng làm một cái công ty nhỏ nhỏ về quảng cáo. Mà thiệt sự làm bây giờ nuôi 3 đứa con đi học quá là chật vật. Đó là học trường công.
Ông Tân nói rằng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa thì các trường công lập đều hoàn toàn miễn phí. Con cái của quân nhân dù chọn trường tư hay công đều được chính phủ trợ cấp toàn bộ chi phí ăn học, thậm chí lương của quân nhân hay công chức đều dễ dàng nuôi vợ con sống một cách thoải mái.
Chú thì coi như là đi lính. Khi mà sanh ra có tính, sanh con là có trợ cấp và nhà nước nuôi. Thành ra hồi trước đi học nó khỏe lắm. Nếu mà gia đình cần kiệm thì sống cũng tương đối gọi là thoải mái. Khi mà nhà nước hồi trước trợ cấp là trong đó tiền ăn, tiền học luôn. Và đa số người như chú ngày xưa là học trường tư là nhiều. Mà so với học phí thì nó giá thì nó bèo lắm. Nó không có mắc đâu. Đó. Và hồi trước mà có đi học thêm môn nọ môn kia thì giá nó gọi là giá gọi là chấp nhận được so với tiền lương của ông bố chú đi làm thì sống được, tức là vợ con không phải làm một cái gì hết.
Giờ thì mọi chuyện không còn như vậy nữa, khi mà học trường công hay nằm nhà thương công cũng phải tốn bộn tiền.
Những cái nước tiên tiến á, người ta con em người ta học đâu có phải tốn kém như vậy đâu. Ví dụ như y tế cũng vậy, nó cũng đâu có tốn kém gì đâu. Đó, thì tới 18 tuổi rồi mà, ở nước ngoài nó hỗ trợ người ta tới 18 tuổi. Theo tôi biết là như vậy. Đó, chứ còn mình ở đây, mình cứ bây giờ con càng nhỏ đi học càng tốn tiền nhiều. Mình ở đây, nước mình nó vậy đó.
Đến nay, Việt Nam chưa tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID. Dịch bệnh hoành hành một thời gian dài khiến kinh tế nhiều gia đình đang kiệt quệ. Chưa kể nhiều em học sinh đã mất mẹ, mất cha vì COVID, nay lại đối mặt nỗi lo tăng học phí.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.